I love the calendum tantareoban, Jesu gantailam from yan. Vadon ben lam cha cum nyau ta vui ha. Nai tua tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui ta sắp giang thế rồi, tha kha vâng tâm và chất trọng.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính thưa quý thính hữu, hôm nay tôi xin đọc ở trong sách Truyền Đạo đoạn 11 câu 6 đến đoạn 12 câu 1. Nếu một người được sống lâu năm thì khá vui vẻ trong trọn các năm ấy, song cũng chớ quên những ngày tối tăm, vì những ngày ấy nhiều. Phàm việc gì xảy đến đều là sự hư không. Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu. Hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng, vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi hỏi ngươi đến mà đoán xét. Vậy khá giải sầu của lòng ngươi và cắt đều tai hại của xác thịt ngươi, vì lúc thiếu niên và thì xuân xanh là sự hư không mà thôi. Cho nên trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi. trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng ta không lấy làm vui lòng. Thưa quý vị thính hữu, quý vị có bao giờ quên một điều gì chưa? Nói một cách truyền thống, chúng ta ai nấy đều có một đặc tính quên lãng nhiều hoặc ít tùy theo giai đoạn của tuổi tác trong đời người. Sự quên lãng là một sự thật trong kinh nghiệm quen thuộc của đời sống. Có một người chồng kia than phiền với một người bạn về vợ của ông ta rằng: vợ của tôi là một người có trí nhớ tệ hại nhất trong số những người mà tôi được biết. Người bạn của ông ta lên tiếng hỏi: về vấn đề gì? Có phải bà ta quên hết mọi sự chăng? Ông ta đáp rằng: không, bà ta nhớ hết thảy mọi điều. Tôi nghĩ rằng hết thảy quý vị là những người đã có gia đình rồi đều hiểu được cái ý nghĩa trong câu chuyện đàm thoại trên đây. Nhưng đó không phải là cái vấn đề mà của hầu hết chúng ta. Vì vấn đề của chúng ta không phải là chúng ta ghi nhớ quá nhiều, mà chúng ta không có đủ trí nhớ. Vấn đề của chúng ta là hai quên lãng. Điều cần phải nói là cái năng lực của chúng ta để quên đi ngay trong thời gian mà chúng ta được thới thạnh hoặc được phước hạnh. Chúng ta không thể được tồn tại hầu cho một ngày đơn độc. Vâng, chúng ta không thể tồn tại được dầu cho một ngày đơn độc mà không có sự ban cho của Đức Chúa Trời về khả năng để chúng ta có thể quên đi. Hễ ai có một kinh nghiệm mà dồn chứa sự đau khổ của tất cả những ngày quá khứ thì sẽ bị nặng nề càng thêm trong tâm hồn của mình. Càng có kinh nghiệm mạnh mẽ và cường độ về tất cả những điều ở quá khứ đã thất bại thì sự đau thương càng bị nhiều hơn bất cứ điều gì mà chúng ta có thể ôm ấp chịu đựng. Cho nên khả năng của chúng ta để lãng quên là một trong những ơn phước của đời sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Tuy nhiên, như hầu hết các ơn phước đều có một điều gì, nó có sự lẫn lộn ở trong đó. Vì khả năng quên lãng nó cũng tạo ra những vấn đề. Có những điều mà chúng ta cần phải quên đi, song đối với những điều mà có thể học hỏi những tư tưởng hay và có một sự dạy dỗ thì chúng ta cần phải nhớ. Và đây cũng là một cái ý nghĩ của triết gia Salomon ở trong phòng đúc kết của sách Truyền Đạo. Salomon khuyến cáo chúng ta phải ghi nhớ những điều có tính cách quan trọng trong đời sống của mình. Và triết gia thách thức trực tiếp với mọi giới ở trong mọi thời đại và mọi giai đoạn của tuổi tác. Trước hết, Salomon nhắn nhủ với quý vị cao tuổi, kế đến là giới trẻ, và sau cùng là đối với tất cả mọi người trong chúng ta. Đối với quý vị cao niên, Salomon khuyến khích như vậy: nếu một người được sống lâu năm, cao tuổi thì khá vui vẻ trong trọn các năm ấy, song cũng chớ quên những ngày tối tăm, vì những ngày ấy nhiều. Phàm việc gì xảy đến đều là sự hư không. Truyền Đạo đoạn 11 câu 8. Có những cách giải thích về những ngày tối tăm như sau đây. Một là nó có thể là một sự tồn tại ở trong cái chữ gọi là CO, với cái ý nghĩa trong ngôn ngữ Hebrew là cả một hình ảnh về thời gian được tiếp tục, là bóng tối che phủ của sự tồn tại sau khi chết. Trong trường hợp này, tác giả ngụ ý nói rằng hãy nhớ những ngày dài tối tăm mà ngươi sẽ ở trong CO, và bởi đó hãy vui vẻ trong trọn cái ngày, trong hiện tại, ngay bây giờ, lúc còn đang sống. Hoặc có thể những ngày tối tăm là nói đến trạng thái già yếu lão suy về thân thể cũng như tinh thần suy đồi, thường thường xảy ra đối với những người tuổi cao. Trong trường hợp này, ông muốn nói đến khi tinh thần còn minh mẫn, thể xác còn khỏe mạnh thì hãy vui hưởng đời sống một cách trọn lành. Bởi vì khi trạng thái già yếu, lão suy đến, người sẽ không còn làm gì được nữa. Hoặc những ngày tối tăm có thể là những sự khó khăn trong cuộc sống. Trong trường hợp này, triết gia muốn nói sẽ có nhiều ngày tối tăm trong đời sống. Cho nên khi mặt trời còn chiếu ánh sáng trên đời sống, khi mọi sự được thuận lợi thì hãy vui hưởng những ngày tốt đẹp đó. Có những học giả cho rằng cái ý nghĩa thứ hai trên đây là tốt hơn hết, hoặc là đúng hơn hết, rằng những ngày tối tăm trong cuộc đời là thời kỳ suy đồi lão giả, bởi vì cái biểu tượng đẹp của người già nua được đề cao đến trong đoạn 12 của sách Truyền Đạo, câu 3, câu 4. Chúng ta sẽ thấy cái bức tranh của người cao niên đang đứng trước ngưỡng cửa của sự chết. Salomon nói, trong ngày ấy kẻ giữ nhà run rẩy. Tức là ý của ông muốn nói người đi vào tuổi già nua thì đôi tay run yếu. Những người mạnh sức là nói về đôi chân trở nên căng quạnh. Kẻ sai cối là hai cái hàm răng càng ngày càng rụng hết dần. Những kẻ trông xem qua cửa sổ là đôi mắt mờ dần theo năm tháng của tuổi tác. Hai cánh cửa bên đường đóng lại là nói về hai lỗ tai càng ngày càng nặng nề, càng khó nghe. Có những học giả đưa ý về những ngày tối tăm là nói đến sự giảm sút năng lực của thân thể và tâm trí ở trong tuổi già. Tôi đồng ý với quý vị học giả trên đây, bởi vì không có một sự gợi ý nào xác định về tương lai ở trong sách Truyền Đạo đoạn 11 câu 8, khi ông nói nếu một người được sống lâu năm thì khá vui vẻ trong trọn các năm ấy, song cũng chớ quen những ngày tối tăm. Đây ngụ ý nói đến điều xảy ra đúng vào cái điểm cuối cùng của cuộc đời người. Tại sao chúng ta phải nhớ những ngày tối tăm trong đời sống khi chúng ta đến tuổi già? Bởi vì trước hết nó sẽ tăng cường cái sự khiêm tốn ở trong đặc tánh của con người chúng ta. Hãy nhớ những ngày tối tăm là để nhớ những vấn đề nó đã đến mà mình đã từng trải ở trong đời sống, sẽ giúp cho chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa. Nếu không nhớ những ngày tối tăm, chúng ta sẽ quá hãnh diện ở hiện tại và cậy mình, không nhờ cậy vào Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Điều thứ đến, chúng ta phải ghi nhớ những ngày tối tăm trong cuộc sống khi chúng ta về già, bởi vì điều này sẽ giúp cho chúng ta tăng cường tinh thần biết ơn Chúa. Khi chúng ta nghĩ về quá khứ với những từng trải khó khăn và thế nào Đức Chúa Trời đã dẫn dắt chúng ta vượt qua những uẩn khúc của cuộc đời, điều đó sẽ thúc đẩy chúng ta biết ơn Đức Chúa Trời một cách dồi dào, vì chúng ta đã được nhắc nhở rằng chỉ có sự hiện diện của Đức Chúa Trời và quyền phép của Ngài đã vừa giúp chúng ta thì chúng ta mới có thể có được như ngày hôm nay. Đối với quý vị lớn tuổi, triết gia Salomon khuyến khích hãy nhớ những ngày tối tăm, bởi vì trong sự ghi nhớ đó có nhắc nhở quý vị càng nhờ cậy nơi Chúa, quý vị không quên lãng cái đường lối giải cứu của Ngài suốt trong cuộc sống của mình. Triết gia Salomon cũng khuyến khích tuổi trẻ. Ông nói rằng trong tuổi còn trẻ, hãy tưởng nhớ đến đấng tạo hóa ngươi. Trước khi những ngày gian truân chưa đến, trước khi những năm mà ngươi nói rằng ta không lấy làm vui lòng. Truyền Đạo đoạn 1, đoạn 12 câu 1. Triết gia Salomon bảo những người tuổi trẻ phải tưởng nhớ đến ai? Ở đây Salomon nói phải tưởng nhớ đến đấng tạo hóa. Phần nhiều thế hệ trẻ ngày nay đã bị cám dỗ xa cách Đức Chúa Trời để đi tìm mục đích và phối cảnh của họ ở trong thần tượng khác của trần gian. Có những giai đoạn của cuộc đời trong tuổi trẻ chỉ có một môi trường để cho giới trẻ hội nhập vào đó. Và cũng có những giai đoạn khác họ đã bị vướng vấp vào những hành động tội lỗi, đến nỗi họ không thể nào được cái sự tự do ở trong cuộc sống. Làm sao chúng ta có thể khuyến khích tuổi trẻ có một cái thái độ đứng đắn để tưởng nhớ Đức Chúa Trời là Đấng đã giải cứu chúng ta, là Đấng cung ứng và quan phòng chúng ta, và cũng là Đấng tìm kiếm chúng ta. Điều kế đến, Salomon bảo người tuổi trẻ khi nào tìm kiếm, lúc nào họ phải tưởng nhớ Đấng tạo hóa. Họ phải tưởng nhớ Đấng tạo hóa là tưởng nhớ đến Chúa ở trong khi còn tuổi trẻ. Vâng, điều quan trọng đối với con người đạt đến sự hiểu biết căn bản về Đức Chúa Trời trong khi còn trẻ, cái giai đoạn là tâm trí của họ còn dễ thụ cảm, và lúc mà trái tim của họ còn có thể đáp ứng được một cách mạnh mẽ và trọn lành. Lẽ dĩ nhiên, sự biến cải có thể được áp dụng đối với bất cứ lứa tuổi nào. Tuy nhiên, tuổi trẻ rất là quan trọng. Tôi được biết đôi người tuổi đã 80, và lần đầu tiên những người này tiếp nhận Chúa Giêsu cứu thế vào cuộc đời của mình. Và đó là cái trường hợp ngoại lệ, chứ không phải là một cái quy luật. Đúng ra mà nói, khi một người trẻ đến với Chúa, nhận biết Ngài và dâng cuộc đời mình cho Chúa, người đó sẽ được phúc lợi hầu hết trọn trong cuộc đời của mình để tương quan với Chúa. Trong một câu chuyện kể cho các em trong lớp thiếu niên nghe, vị mục sư cầm cành hoa trong tay và hỏi em nào muốn cành hoa đó. Dĩ nhiên mỗi em ở trong lớp đều giơ tay lên muốn có cành hoa đó. Vị mục sư trao cành hoa đó cho một em nhỏ, rồi ông lấy lại cành hoa và nói: tôi nghĩ tôi chỉ muốn một ít ở trong phần của cành hoa này mà thôi. Rồi ông mục sư tách cành hoa ra lấy một ít, rồi lại đưa lại cho cô gái. Xong không bao lâu, ông lại lấy cành hoa lại ở trên tay của cô gái và nói: tôi nghĩ tôi muốn lấy thêm một ít nữa trong cành hoa này. Và ông làm như vậy trong nhiều lần, và cuối cùng ông đưa cái cùi hoa trơ trọi lại cho người em gái đó. Rồi ông nói: đó là cách mà chúng ta thường làm như vậy đối với Đức Chúa Trời. Vâng, thưa quý vị, nếu khi tuổi trẻ mà chúng ta tưởng nhớ Đấng tạo hóa, mà chúng ta dâng trọn cuộc đời của mình, chẳng khác gì cái cành hoa kia trao trọn cho em bé đó. Nhưng nếu chúng ta lần lửa để cho đến khi già mới trao cho Chúa cuộc đời của chúng ta, thì nó sức mẻ bao nhiêu rồi, cành hoa đó không còn trọn vẹn nữa. Thưa quý vị, người trẻ tuổi phải tưởng nhớ đến Chúa trong những ngày còn trẻ, khi những người trẻ còn đầy đủ trái tim, chưa rướm máu, chưa một lần tan vỡ, khi tâm trí còn sung túc nguyên vẹn như đá hoa kia còn trinh nguyên, thì quý báu biết bao. Đó là ý mà Salomon muốn nói. Điều thứ ba, Salomon muốn nhắn nhủ với thế hệ trẻ rằng, tại sao người trẻ tuổi phải tưởng nhớ đến Chúa? Trong trọn đoạn 12 của sách Truyền Đạo, vua Salomon cho biết rằng người trẻ tuổi phải tưởng nhớ Chúa bởi vì Ngài là Đấng duy nhất có năng quyền ban cho chúng ta có một cuộc sống trọn lành. Không có Chúa, con người sống không có hạnh phúc thật ở trên đời này, và con người không có một hy vọng cho cuộc đời mai sau. Hỡi các bạn trẻ tuổi, các bạn cần phải tưởng nhớ Chúa ngay bây giờ trong cuộc đời trẻ trung của mình. Vì Chúa phán rằng: hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mình ưa thích. Nhưng phải nhớ rằng Vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Bây giờ, Salomon bảo chúng ta làm thế nào để tưởng nhớ đến Chúa? Vâng, chúng ta tưởng nhớ đến Chúa bằng cách nhiệt tâm, bằng một cách trung thành về nhân tánh của Chúa và về sự hiện hữu của Ngài. Trong sách Thi Thiên đoạn 10 câu 4 có nói về kẻ ác có một tư tưởng như thế nào. Kẻ ác có một tư tưởng như thế này: chẳng có Đức Chúa Trời trong tư tưởng của hắn. Ngược lại thì trong sách Thi Thiên đã công bố hàng bao nhiêu lần rằng Đức Chúa Trời là một đấng duy nhất có một và thật mà thôi. Vâng, ở trong tư tưởng của chúng ta, ở trong lập trường của chúng ta, ở trong cuộc sống của chúng ta, phải xác định có một Đức Chúa Trời thật hữu mà thôi. Khi chúng ta nghĩ về nhân cách và cái sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được phản ảnh trên các đặc tính của Ngài. Chúng ta sẽ được tương quan trên công việc của Chúa làm. Chúng ta sẽ được ghi nhận Ngài, và điều đó sẽ hỗ trợ cho chúng ta, gìn giữ chúng ta, giúp đỡ chúng ta vâng giữ các điều răn dạy của Chúa. Và bây giờ đến phần sau cùng, Salomon khuyến khích tất cả mọi người ở trong mọi lứa tuổi, và đây cũng là phần kết luận của toàn bộ sách Truyền Đạo. Chúng ta hãy nghe Salomon tuyên bố rằng: chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này, khá kính sợ Đức Chúa Trời và vâng giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đổi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Truyền Đạo đoạn 12 câu 13 câu 14. Có hai lý do chánh đáng vua Salomon nêu lên để khuyến cáo mọi người phải kính sợ Chúa và vâng giữ các điều răn của Ngài. Lý do thứ nhất chúng ta tìm thấy trong câu thứ 13 đoạn 12: mọi người phải kính sợ Chúa và vâng giữ các điều răn của Ngài, vì đó là phận sự hiện tại của mỗi người. Theo bản dịch Kinh Thánh tiếng Anh Good News thì như vậy, vì đây là tất cả những gì mà Đức Chúa Trời Ngài đã tạo dựng nên con người. Nó có nghĩa là chúng ta phải kính sợ Chúa và vâng giữ các điều răn của Ngài, bởi vì đó là phương cách mà chúng ta có thể nhận được sự trọn lành về tiềm thức của chúng ta. Và vì chúng ta đã được dựng nên bởi điều này, chúng ta phải kính sợ Chúa và vâng giữ các điều răn dạy của Ngài ngay bây giờ trong hiện tại. Đó là điều tốt nhất cho chúng ta. Và không chỉ những vua Salomon nói mà thôi, ngay cả trong Nho giáo là một cái tôn giáo của loài người cũng dạy rằng phải kính Chúa và yêu người, kính thiên và ái nhân. Trong câu thứ 14, Salomon cho biết cái lý do thứ hai: trong tương lai có ngày nào đó chúng ta sẽ ứng hầu trước sự hiện diện của Chúa, và Ngài sẽ ban cho chúng ta phần thưởng của sự sống đời đời. Ngay trong giờ phút đó, Đức Chúa Trời Ngài sẽ thấy tất cả và biết tất cả, như thánh đồ Phaolô đã viết ở trong sách Hebrew đoạn 4 câu thứ 13 rằng: chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thải đều trần trụi và lộ ra trước mặt đấng mà chúng ta phải khai trình. Vâng, có nhiều vấn đề trong cuộc sống mà chúng ta không có thể hiểu được, nhưng đây là sự khuyến khích đơn giản nhất để chúng ta có thể hiểu được và làm theo, là hãy kính sợ Đức Chúa Trời và vâng giữ các điều răn của Ngài. Khi quý vị kính sợ Chúa và vâng giữ các điều răn của Ngài, là quý vị làm được những gì mà Chúa đã làm cho quý vị. Và khi quý vị kính sợ Chúa và vâng giữ các điều răn của Ngài, là quý vị sửa soạn sẵn sàng chính mình để gặp Chúa trong tương lai, vào một ngày nào đó trong sự vinh quang oai quyền của Chúa. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng thêm sức thiêng cho quý vị vui hưởng một cuộc đời tươi đẹp và hy vọng trong sự tin kính Chúa và sống động trong sự vâng phục mọi điều răn dạy của Ngài, để quý vị sống một cuộc đời chánh đáng hiện ngay bây giờ trên trần giới này và chuẩn bị đầy đủ cho một sự kiện về tương lai của mình khi chúng ta thải đều ứng hầu trước sự hiện diện toàn năng vinh quang của Đức Chúa Trời. Chúng ta được Chúa ban cho đời sống mai hậu vì chính chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời, chính chúng ta vâng giữ mọi điều răn dạy của Đức Chúa Trời ngay trong khi mình còn đang sống.
Nơi an bình không đau sân được hết, là thế lòng Chúa chỉ cao, nơi bao tôi không mong đến làm rồi, gắng Chúa nơi tâm không luôn.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.